Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, hôm nay xong giảng tiếp, cái là bước thứ 40. Bước thứ 40 tham kiến thích nữ Cù Ba. Thiện tài đến thành Ca Tỳ La tham kiến thích nữ Cù Ba tại giảng đường Bồ Tát Tập Hội, Phổ Hiền Pháp Giới Quang Minh. Ngài đã chứng được quán sát nhất thiết tam muội hải. Thiện tài xin học vượt thoát sanh tử. Sanh tử ở đây là gì? Sanh tử là ở thế gian mà siêu xuất thế gian, làm thế nào trụ được cái bậc Bồ Tát rồi, chứng được nhất thiết trí, nhập cảnh của Buddha. Nghĩa là mình giải thoát pháp thế gian là phải có cái tâm Bồ Tát, là phải có cái tâm rộng lớn để làm lợi lạc cho cộng đồng. Mình không nghĩ tới danh và lợi. Mình đang đi vào danh lợi, nhưng mà mình không kẹt danh lợi. Tại sao không kẹt danh lợi? Các con thấy cái triết lý Buddha nó vượt ngoài cái trí thức. Người ta học có bằng cấp, có chuyên môn cao là họ nghĩ tới danh lợi cá nhân. Nhưng mà cái triết lý của Buddha mà Bồ Tát đạo hành, Bồ Tát hạnh lại khác, là khi đã có trí tuệ, khi đã ứng dụng được trí tuệ thì đem tất cả lợi lạc cho cộng đồng. Trong cái cộng đồng đó có mình và có gia đình mình. Vì vậy, cái tâm nó mới rộng lớn. Cái tâm nó rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Ở đây nói là trí tuệ chứ không phải trí thức. Mà cái trí nó rộng lớn thì cái đức nó rộng lớn. Cái đức nó rộng lớn rồi thì phương tiện vật chất nó mới rộng lớn. Nó ngộ con cái chỗ đó. Phương tiện và vật chất nên là tại sao? Tại vì phương tiện vật chất, người trí tuệ làm ra có phương tiện vật chất, nhưng mà cống hiến cho cộng đồng hết, chỗ đó là phương tiện vật chất rộng lớn. Thì phương tiện vật chất rộng lớn thì uy tín rộng lớn, mà uy tín rộng lớn thì an lạc hạnh phúc mới rộng lớn. Người ta tưởng cống hiến cho cộng đồng nghèo đói, không phải, sai. Sai. Bởi vì tất cả là phương tiện thiện xảo. Ví dụ, cái sâm ngọc linh nào đó chỉ biết cấy mô, rồi trồng ngoài ngoài vườn, rồi đợi 90 năm mới là làm được cái này, làm bán này kia. Còn bây giờ mỗi ngày là có mỗi nguyên liệu. Có mỗi nguyên liệu để chế ra cái viên thuốc nén, đưa ra cộng đồng xài, họ trả tiền lại, phát triển cái yoga và triết lý Buddha. Đấy. Bởi vì phương tiện rộng lớn và vật chất rộng lớn rồi, bây giờ để làm gì? Làm cho cộng đồng rộng lớn. Mà chỗ đó thì uy tín càng ngày càng rộng lớn. Mà trong đó có mình hưởng, có gia đình mình hưởng, có, bởi vì cộng đồng mà, trong cộng đồng có gia đình đó, có gia đình mình hưởng. Rồi tìm cách để phát triển khoa học, tìm cách phát triển triết lý Buddha, nghĩa là yoga, phát triển lên. Phát triển lên cho cộng đồng. Bởi vì có người mà mở được cái tâm rộng lớn và cái trí rộng lớn, họ không nghĩ tới cá nhân, họ không nghĩ tới gia đình. Mà trong đó có gia đình, trong đó có gia đình à. Bây giờ nói vậy, sâm ngọc linh 1 ký gần 100 triệu mà làm sao làm được viên nén? Làm sao? Sao ông nghĩ cách thức chế được mà cái chất lượng nó gần bằng cái sâm tự nhiên? Mà bây giờ trong gia đình của các con cần sâm ngọc linh thì ở đây có với cái giá đặc biệt. Đó là cộng đồng. Trong cộng đồng có gia đình mình. Trong đó có gia đình, khi mà gia đình của sư ông cần bị ung thư đồ này kia tới đây, sư ông giúp đỡ. Đó có gia đình mình. Có gia đình mình. Bởi vậy đừng nói đem hiến dâng cho cộng đồng mà gia đình mình không có hưởng là sai. Có hưởng. Mình có hưởng. thì phương tiện càng ngày càng rộng lớn, thì sản xuất càng ngày càng rộng lớn, hoằn pháp càng ngày càng rộng lớn, mà không nhận của cộng đồng. Không nhận cúng dường. Nó khác. Đó. Bởi vì cái mật tông nó đi vào một cái lộ trình lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc là vậy. Người ta không biết, người ta chỉ lo ích kỷ cho bản thân mình, rơi vào tà đạo. Tại sao? Đem chánh pháp làm lợi lạc cho cá nhân mình thì rơi vào tà đạo. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, để lại cái gì? Để lại cái triết lý Buddha. Chứ Ngài không để lại của cải gì hết, chùa chiền gì hết. Ngài để lại cái Niết Bàn diệu tâm. Hết. Cái chỗ này là cái chỗ mà người ta ít có để ý tới. Người ta ít có để ý tới bởi vì cái chỗ này hàng trí thức làm không được. Đó là cái chỗ đó. Làm thế nào trụ được Bồ Tát rồi, chứng được dứt thiết trí nhập cảnh của Đức Phật? Thích Nữ Cù Ba giảng 10 pháp Đà Ra Ni, giọng bộ trí quang minh. Đà Ra Ni là tổng trì của chân tâm chính mình, võng bộ trí quang là lưới ánh sáng trí tuệ trùng khắp tất cả. Đó cái là sao? Bởi vì cái lực của Đà Ra Ni nó có cái dòng lực mà trong tâm của con người tu tập môn mật tông, nó mới có cái dòng lực mới đưa ra mới được. Cái dòng lực này chia ra 10 pháp. Cái pháp thứ nhất nương vào cái thiện trí thức để tinh tấn tu tập vô biên pháp của Ngài Buddha. Nương theo một vị thầy để tu tập Bồ Tát Đạo để học tập nhất thiết trí, chủng trí. Người thầy đó đã có trải nghiệm qua, có kinh nghiệm qua, có hiểu biết qua để ứng dụng vào cuộc đời. Phải nương theo một người thầy. Lúc đầu tiên ta phải nương theo một người thầy. Ví dụ, bây giờ ta nương theo tập giảng, người ta nương theo những bộ kinh, và trong những bộ kinh đó lấy từ cái căn bản trước là ứng dụng, viện nghiên cứu ứng dụng cái căn bản đó, trong cái bộ căn bản đó nó có nhiều tổng quát bộ kinh đưa vào, mình hiểu được một phần nào chân tâm, hiểu được phần nào diệu tâm, hiểu được phần nào ứng dụng rồi, thì bây giờ mình đi lại chi tiết từ bộ kinh, từ bộ kinh Hoa Nghiêm, từ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, từ bộ kinh Lăng Già, xong bước qua kinh Đại Nhật, bước qua Kim Cang Thừa, bước qua những bộ kinh của mật giáo. Như vậy một cuộc đời, một kiếp người mà chúng ta vợt tới vợt lui hoài những bộ kinh đó thì nó nhập vào bộ não, gọi là nhập tạng, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ mới như hải. Chúng ta mới hiểu được. Chúng ta phải đi lại một cái hệ thống lại. Muốn đi lại cái hệ thống lại là phải có nương theo một vị thầy. Nương theo một vị thầy giảng trước, rồi mình tập giảng sau. Đó, là 10 bước này là phải nương theo một vị thầy. Chừng đó được thánh dạy quảng đại thì cái trí mình nó mới mở ra rồi. Thì nghĩa là phổ trí quang minh khắp cả cõi trong cái tam giới. Chừng đó mình nương theo rồi thì bây giờ cái trí tuệ mình quân tập, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Mình thâm nhập được kinh tạng trí tuệ mình như hải rồi. Đây là trí tuệ chứ không phải trí thức. Mà nó do cái học của mình và do tập của mình. Tập yoga cũng phải tập, ngồi quán du già cũng phải tập, rồi thuyết giảng cũng phải tập. Tập rồi nó mới thành hiện thực chứ. Không tập làm sao nó có hiện thực được. Tập rồi, rồi trong thời gian tập mình lấy ra, mình ứng dụng từng ngày, từng ngày, từng ngày, nó mới thâm nhập vô bộ não. Nó gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nó mới như hải. Đó. Được một vị thầy dạy dỗ thì nhìn được biết tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai của tất cả chính mình. Chỉ có cái chân lý của Đức Phật mới dạy được điều này. Đó. Mình đi như vậy, chỉ có cái triết lý của Ngài Buddha để lại là mình mới học được cái này thôi. Cái thứ ba là được học cách thức đi vào dục lạc mà thanh tịnh, hãng trần cấu phiền não. Mình đang sống đi vào cái phiền não của thế gian đây, nhưng mà mình vẫn được thanh tịnh nhờ cái trí tuệ học triết lý của Ngài Buddha mà mình thâm nhập được, mình mới được thoát khỏi phiền não, chuyển được cái tâm tham ái về thanh tịnh, bỏ hẳn cấu trần của phiền não, bỏ hết tất cả các phiền não, bỏ. Thứ tư, nhóm tất cả các phước trí. Được một vị thầy dạy tất cả các phước trí để đi hành đạo. Đó, mình đi hành đạo, hành Bồ Tát hạnh là mình dùng cái đức và cái trí của chính mình để đi vào. Mà muốn có cái trí đức đó, mình đã có pháp rồi, nhưng mà mình cần cái trí đức đó là mình đi phải có trí đức, là phải có cái tâm rộng lớn, thì cái trí nó mới rộng lớn được, thì cái đức nó mới rộng lớn được. Thấy không? Thì vậy đưa qua trở lại là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Ba cái này chuyển, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi, nó không còn ích kỷ tham lam tật đố nữa, mà nó đi về cộng đồng, rồi lấy cái tâm chân thật và tình thương, thì cái tâm mới rộng lớn được. Đó là Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta như vậy. Thường nghe chánh pháp nơi chư Phật, được quân tập chánh pháp, nói về chân tâm và diệu tâm của một vị thầy. Đó. Do một người thầy dạy cho chúng ta hiểu từng câu một, từng đoạn một, từng cuốn kinh một, nói về chân tâm và diệu tâm. Nói về chân tâm diệu tâm và ứng dụng chân tâm và diệu tâm, nhập thế vào đời bằng chân tâm và diệu tâm. Tâm không rời bỏ ba đời của chư Phật, đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, không rời bỏ. Không rời. Nhìn cái đó mà mình phát triển. Thứ bảy, làm tất cả hạnh Bồ Tát, học được cái tâm nhẫn nhục, cái tâm hy sinh và siêng năng để tiến bước trên con đường Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Đó. Phải đi vào một con đường đó là để mình đi vào con đường Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Thì tình trạng này không còn thinh văn nữa, không còn viên giác nữa, là đi từ cõi này có hai bước đi thôi. Bổ sung thêm Bồ Tát đạo, rồi hành Bồ Tát hạnh. Khi chúng ta hành được như vậy thì Như Lai hộ niệm, được lực của một vị thầy hộ niệm để thêm hiểu biết và ứng dụng thành công. Một vị thầy đã đi qua cái lộ trình đó phải hộ niệm. Hộ niệm là tiếp lực và dạy cho chúng ta ứng dụng cái triết lý của Buddha. Bởi vì sao? Nghĩa là chuẩn bị cái đại nguyện đều là thanh tịnh, tâm mong cầu luôn thanh tịnh để vào dạy cho cộng đồng, hóa độ cho chúng sanh, cái lộ trình trí lực dứt tất cả sanh tử. Cái thứ 10 đó là chúng ta ứng dụng được cái lộ trình trí lực, tâm lực, trí lực và pháp lực thì chúng ta dứt tất cả sanh tử. 10 cái lộ trình này đưa ra, đạt được 10 pháp môn này là đã vào được cái pháp địa Bồ Tát và quả vị là thập địa. Các con thấy là trên con đường đi của mình học giáo lý của Ngài Buddha là phải lấy từ trong cái chân tâm rộng lớn, lấy từ cái diệu tâm ra để ứng dụng. Nói là hiến dâng cho cộng đồng, mình có bị sát nghiệp không? Không. Tại vì mình có đức và có trí thì nó tạo ra phương tiện. Mà phương tiện này mình làm cho cộng đồng, trong cộng đồng đó nó có gia đình mình, đừng nghĩ tới gia đình mình không là không được. Ví dụ, cái tâm mình có gia đình 6 người, tối ngày mình từ sáng tới chiều mình đi làm cái gì cũng nghĩ tới 6 người đó không, thì cái tâm mình chỉ nhỏ hẹp có một chút xíu thôi. Thì cái tâm nhỏ hẹp thì cái trí nó mới nhỏ hẹp. Cái trí nhỏ hẹp thì cái phước nó nhỏ hẹp. Thì khi gặp nhân quả tới thì không giải quyết được. Bệnh tật tới, nghiệp lực tới, không giải quyết được. Phải thọ báo. Vì vậy, muốn có trí tuệ phải nương theo một người thầy. Xưa kia 1250 tỳ kheo phải nương theo Ngài Buddha. Tới lúc nhập Niết Bàn, vậy chúng ta phải cần nương theo một vị thầy giúp đỡ, nhắc nhở mình từng niệm khởi, từng hành động sai trái trong mỗi ngày. Đó. Tại sao nói cái tâm rộng lớn? Bởi vì cái tâm rộng lớn không có trụ nơi một người nào hết. Không có trụ gia đình mình. Không có trụ quyến thuộc mình. Không có trụ bạn bè mình. Mà trụ cộng đồng. Trong cộng đồng có quyến thuộc mình. Có bạn bè mình. Đó. Có tất cả. Tùy duyên mà bất biến. Còn mình tối ngày mình chỉ từ sáng tới chiều. Mình trụ lại chỉ 2 đứa con, 3 đứa con, hoặc cha mẹ mình với anh em mình thôi, thì cái tâm nó quá nhỏ hẹp. Cái tâm nhỏ hẹp thì cái trí nó nhỏ hẹp. Cái trí nó nhỏ hẹp thì cái phước nó nhỏ hẹp. Cái phước nó nhỏ hẹp thì không giải quyết được cái nhân quả. Không giải quyết được. Khi cái quả báo nó tới thì mình phải thọ lãnh. Tại vì quá khứ mình tạo nghiệp mà kiếp này mình không trả được. Mình thọ nghiệp của ai? Mình thọ nghiệp của cộng đồng. Của chúng sinh. Mà bây giờ mình phải làm cách nào để mình trả cái nghiệp đó cho chúng sinh, thì cái nhân quả nó mới không còn, cái quán kết nó mới không còn. Còn cái tâm mình sống hiện tại trong kiếp này quá nhỏ hẹp thì không được. Mình chỉ dùng cái miệng nói thôi. Thì không được. Bây giờ cái tâm như cái biển cả mà mình chưa có 2-3 con cá, 3-4 con cá thì vậy làm sao? Tại sao mình không mở ra nó rộng lớn ra để mình tiếp nhận Như vậy phải cái tâm mình ích kỷ không? Cái tâm mình phải bổn sẻn không? Có phải cái tâm mình tham lam không? Có phải cái tâm mình tật đố không? Mình do cái tài sắc danh thực thì mình mới tạo ra nghiệp. Cha mẹ mình cũng do tài sắc danh thực thì tạo ra mình. Do cái ham muốn. Mà bây giờ mình kẹt. Mình không giải quyết được. Mình không mở cái tâm rộng lớn được. Thì làm sao có cái trí rộng lớn? Mình nói mình báo hiếu. Mình thành công đi rồi sẽ báo hiếu. Mình báo hiếu bằng trí và đức. Sao ông trên 30 mấy năm nay không có đám dỗ? Đâu có chết đâu. Mà lo cho cộng đồng. Thành tựu được cái ngũ ân. Thứ nhất là báo ân cha mẹ có một đứa con thành tựu. Thứ hai là báo hiếu cho giáo hội đã viết 43 bộ kinh, là một nhà khoa học đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Cái thứ ba, thầy của xong để là một bức thư kêu cố gắng chuyển thành trí, xong chuyển được thành trí, làm viện trưởng. Cái thứ tư, báo hiếu dòng họ Thích là Thích Ca Mâu Ni, Tam Bảo, đi luôn luôn đúng chánh pháp. Thứ năm là báo hiếu cho cộng đồng, làm cái quốc bảo thành một viên thuốc, cống hiến cho cộng đồng. Có phải cha mẹ mình vui vẻ không? Được đại học Harvard công nhận. Được Bộ Khoa học công nhận. Sản phẩm được cộng đồng công nhận, được nhà nước công nhận. Có phải hiện thực không? Có phải báo hiếu cho cha mẹ không? Có phải ngũ ân không? Đó. Mình phải biết mình làm cách nào, nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ. Nhờ cái tâm rộng lớn. Đi bán lan ngủ ngoài chợ 18 năm. Để lấy tiền chi tiêu phát triển cây sâm Ngọc Linh. 7 năm chưa thành công. Đó. Các con thấy lấy cây lan nuôi cây sâm, lấy cây sâm nuôi cái yoga, tất cả đều hiến cho cộng đồng. Có người sống như vậy có cuộc đời mới là cái tâm rộng lớn và cái trí nó mới rộng lớn được. Còn mình sống quá nhỏ hẹp. Rồi cái chết, cái nghiệp thực, cái tâm quá khứ là tạo ra nghiệp. Do cái hiện tại mình không có giải quyết được cái nghiệp, thì tương lai mình bị quả báo. Hiện rõ như ban ngày. Bởi vậy cái tâm quá khứ, cái tâm hiện tại và cái tâm tương lai, người tu thấy được ba cái tâm đó, thì phải có một cái lộ trình đi. Chúng ta khi được tỉnh giác được, trực giác được, khiến cái tâm tham ái được dứt hẳn, sẽ không còn phiền não, trở lại an lạc. Muốn đi vào hành đạo phải có trí tuệ, phước đức mới hành được, không thể chỉ nói bằng miệng. Phải dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và có trí đức mới hành đạo được. Một vị thầy dạy chánh pháp và dạy cái chân tâm và diệu tâm bằng đúng theo chánh pháp, ăn sâu vào nội tâm người học trò. phải biết lắng nghe, biết được quá khứ, hiện tại, biết được tương lai. Đó, các con thấy không? Mình phải biết cái quá khứ, mình phải biết cái hiện tại, rồi mình đoán được cái tương lai. Cái quá khứ mình đi một con đường nào, hiện tại bây giờ mình đang đi một con đường nào, thì tương lai mình sẽ trở về đó. Đức Phật nói, nhìn cuộc sống hiện tại đoán được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đoán được tương lai. Cái hiện tại mình sống như thế nào, mình ứng dụng thế nào, mình vào đời như thế nào, thì cái tương lai mình tự biết. Bởi vì cái tương lai mình, cái tâm của mình là cái tòa án để mình cư xử. Mình có làm lợi lạc cho cộng đồng không? Hay mình dùng cái phương tiện để mình làm lợi nhuận cá nhân mình? Cái đó là một cái chuyện khác. Đó là hôm nay xong giảng cái bước thứ 40, có 10 điều đó các con phải để ý. Tất cả đều là phương tiện. Cái viện nghiên cứu cũng là phương tiện. Công ty cổ phần đầu tư Sâm Ngọc Linh cũng là phương tiện. Công ty Hoa Lan cũng là phương tiện. Cái yoga cũng là phương tiện. Tất cả pháp là phương tiện để chúng ta đi đến cái đoạn đường hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, chuyển thức thành trí, ứng dụng được cái chân tâm và diệu tâm mà Ngài Thích Ca Mâu Ni để lại. Chứ chúng ta không kẹt phương tiện, dùng phương tiện, không kẹt phương tiện. Cũng như ví dụ, ta dùng chiếc ghe đi qua bên kia bờ, khi tới bờ rồi ta bỏ chiếc ghe lại, ta lên bờ, chứ không thể mang chiếc ghe đi theo được. Tất cả là phương tiện để cho chúng ta tới cái mục tiêu giải thoát và giác ngộ. Đó là bữa nay xong giảng cái này cho các con biết vậy.